Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2020 và đây là bài pháp số 2 của cái khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Minh Trường. Bây giờ cho quý vị lựa này. Mấy hôm nay là mình nói rất nhiều về cái sự đau đớn bệnh hoạn, có vậy không? Đó, mình nói về chuyện dịch Corona. Thì kể cho quý vị nghe là sẽ có một người anh bằng tuổi sư bây giờ bị bệnh nặng quá, Parkinson disease, bây giờ cổ ăn không được nó luôn, bắt đầu là tay này, chân này di chuyển không được, thì nói u ớ, rồi bây giờ bà chị cho hay là bây giờ cái cổ vết sồn không làm việc nữa, thì bây giờ đó cũng không có cách nào khác hơn nữa là anh chị vừa mới mua một cái căn nhà, xây một cái căn nhà rất là mới ở bên Texas ở Austin. Thì vậy anh chị không muốn đưa được anh đi nursing home, nhưng mà bây giờ anh té một cái đè chị luôn, chị cũng phải đi, cả hai người đều phải đi nursing home hết. Bởi vì nghe cái câu chuyện là nghĩa là ai trong chúng mình sẽ không end up in nursing home. Cái chú em chú test chú nói là bây giờ ông anh nó bây giờ sắp sửa đi, ông đi chắc làm chết, tại vì ông sẽ chịu nổi cái cảnh trong nursing home đau đớn bệnh hoạn này, thấy không? Nói cái cảnh này. Thành ra sư nói mà khi giảng ngày hôm qua sư nói làm cái sao mà mình happy trong được sinh hôn này. Vậy đắc đạo đắc quả thì xa quá phải vậy không? Bây giờ làm sao không to be happy in được sinh hôn. Bây giờ mình sư thấy một cái bài pháp này nói về sư đau đớn bệnh hoạn. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa mà sư cũng nói nửa chừng ngày hôm qua, đó là bây giờ mình lựa cái gì trong cái sự tu tập của mình. Phương pháp nào là hay, phương pháp nào là thích hợp với mình. Có phải là tại vì mình học trò của vị này, mình học trò vị kia, do đó mà mình tu theo phương pháp của các vị thầy của mình. Cái ngài mà viết cái bài này là tên là Sotika. Ngài là đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Mà ngài đi theo đạo Phật là tại vì sao? Là ngài nói tôi đọc không biết qua sách. Cái bài mà sư đọc của vị cư vị ngay, ngài giới thiệu với chính ngài. Cuối cùng một cái đạo mà tôi thấy tôi rất là thích thú và tôi rất là muốn theo đó là đạo Phật. Tại vì Đức Phật nói nhiều cái gọi là cái bằng đúng quy luật tự nhiên. Ví dụ ngài nói bây giờ mình nói về tâm tham chẳng hạn, bạn vượt qua được tâm tham hay không, cái chuyện nó không thành vấn đề, để đi qua một bên. Nhưng mà Đức Phật nói về tâm tham, cái ngày nào mà phiền não có mặt, đau khổ có mặt. Hồi xưa tôi rất là thương cái cô kia, bạn bè tôi nó cũng thương nữa, cuối cùng tôi rớt đài, thằng kia nó lấy được cái bạn, tôi tự tôi khổ quá trời quá đất. Đức Phật dạy từ khi tôi đọc được cuốn kinh, Đức Phật nói tâm dính mắc luôn luôn đem đến sự đau khổ. Tôi có vượt qua được cái sự dính mắc này không, đó là cái quyền của tôi, là cái khả năng tu tập của tôi. Mà Đức Phật nói một cái sự thật rất là chính xác. Rồi Đức Phật ngài nói tôi kiếm cuốn sách mỏng chút xíu à, bán ngoài chợ trời có 1 đồng bạc 2 đồng thì ra. Là trong cuốn kinh ra nói về hạnh phúc kinh, quý vị nghe cái bị kinh hạnh phúc kinh rồi, phải không? Hạnh phúc kinh, hạnh phúc cái gì mà cái bài kinh mà đem lại cho mình sự hạnh phúc? Lật vài trang đầu đọc thấy hay quá. Đức Phật dạy từ cái thô nhất, phụng sự mẹ, phụng sự cha, tiếp độ vợ con, đó là những cái hạnh phúc của thế gian. Rồi từ từ đến cuối cùng là cái sao mà cái tâm mình nó dao động với pháp thế gian này, mọi chuyện thị phi bên ngoài, cái chuyện mà kêu bằng là người ta nói xấu lắm, mình tâm mình rất yên ổn, rồi mình đạt được đạo quả niết bàn. Đạo quả niết bàn là cái sự bình yên hoàn toàn vắng lặng, thì nó cái bằng đi từ thấp lên cao dần, hay tuyệt vời quá. Tôi mua cái cuốn sách đó, tôi về tôi đem lên trên cái chùa đó, tôi ở trên núi tôi nghiền ngẫm xong cái kinh. Ba tôi về hỏi mày mua cái gì đó, sách gì vậy? Quý vị nghe câu chuyện này rồi phải không?
Chưa
thằng
chưa
con chưa nói
nè,
mấy chị nói con
có
nói vậy
chưa chính cô cũng cười, cô cũng đồng lõa với người khác nữa.
Trời ơi, không lẽ khóc sớm à.
Thế cười nó chưa trong vậy. Bây giờ tôi nói tâm sự này dai tại cô ra thôi, bây giờ tôi tiếp tục câu chuyện của tôi đi.
Khổ
thế à, 3 ngày là đạo Muslim, hỏi cho mày mua cái gì về đó, phải đọc cái gì đó. Thế bây giờ con ra chợ con mua thấy cái này hay quá, con đọc chứ có gì đâu. Ai biết nó giật con kinh của Phật. Đây là quỷ sứ, dút đi, đốt đi. Quỷ sứ biết mà tình con kinh, ngài nói vậy đâu, quỷ sứ. Cái này của Đức Phật, đây là một cái tôn giáo mà. Mà hay quá là hay. Tao nói rằng tốt đi, cái này là quỷ sứ nó nói đừng có tin, tin vô mà mày đi địa ngục quá. Cái ngài mới trở lại, ngài nói một là phụng sự mẹ, hai phụng sự cha, ba tiếp độ vợ con. Vậy là bây giờ quỷ sứ nói là con không tin này, con không phụng sự cha mẹ nữa, con không vâng lời ba nữa, ba nói việc chuyện của ba. Quỷ sứ nói mà ông làm thịt không nói nữa. Nhưng mà từ đó là tôi biết cái tình cha con của tôi là bắt đầu sức mẹ. Tại vì ba cứ nói rằng tại sao mà tao nói cái gì mày cũng nghe vậy. Rồi ngài hỏi lại, ngài nói tại sao mà ba nói con cứ nghe, ba mới cho ý của con đấy chứ, con cũng biết cái sự suy nghĩ của con đấy chứ. Cha trả lời nói rằng là đó, hồi xưa ông nội nói gì tao nghe hết, bây giờ tao nói mày mới nghe, đơn giản vậy thôi. Mày nói khi mà ba tôi nói cái lập luận đó là tôi biết ba tôi yếu lắm rồi, yếu trong cái sự mà thay đổi với tôi. Lúc bây giờ là tôi biết là rất là may là ông chết trong khi mà tôi chưa có trưởng thành. Nó rất may, còn không nữa thì cha con từ bỏ nhau. Mà ngài nói rằng là mẹ ngài còn sống là từ bỏ ngài rồi mà. Khi mà ngài càng lâu càng nhiều ngài bắt đầu thâm nhập vào trong Phật Pháp á, mà ngài nói ngộ lắm. Trước khi mà gặp được Đạo Phật á, cái vị thầy mà đầu tiên mà dạy cho ngài tâm thiền là một cái ông nhạc sĩ, ông nghệ nhân mà làm người đàn vĩ cầm á. Ông đi ngày đi qua cái chỗ đó thấy ông làm, mà tất cả những cái gì ông làm là rất là nghệ thuật. Ngài nói vậy đó, ông chăm chú ông làm, ông say mê trong đó. Phải chứ, chú bán một cái đàn này bao nhiêu tiền ấy, con đừng có hỏi giá, cái này là một cái tác phẩm nghệ thuật mà. Thế vậy đó. Chồng nói mỗi lần mà tôi ghé, ngài nói mỗi lần mà tôi ghé mà tôi thăm ông vậy là ông chỉ cho tôi cách làm rồi, ông rất là say mê trong công chuyện, làm cái nghệ thuật mà. Rồi cái cuối cùng ông vẫn còn nhớ không được, thôi mình hành thiền. Ngồi hành thiền. Hành thiền là cái gì? Giảm giảm, ngồi xuống bàn, hay thở vô, hay thở ra, chỉ sống. Mà đây là một cái người mà tôi không bao giờ thấy sân hận. Làm cái sao mà ông không sân hận? Tôi không hiểu tại sao. Đây là hai cái hình ảnh nó quá là tương phản. Một đằng cha tôi, người theo đạo mới sinh, còn ông này ông đâu, tôi muốn ông theo đạo gì đâu. Mà một cái thằng con nít 14, 15 tuổi như tôi mà ông vui vẻ, ông tiếp chuyện, ông nói, ông giải thích cách cái tôi không làm. Nói xong rồi bây giờ mình ngồi thiền với nhau. Sau này tôi mới khám phá ra rằng là té ra mình ngồi mình cũng thiền, mà mình đi là mình cũng thiền. Rồi ngay cả y mình trong nhà vệ sinh mình cũng thiền, tôi thấy tuyệt vời quá. Cái cuối cùng tôi quyết định tôi. Tại vì ngài nói cái nhìn của tôi về vấn đề giáo dục nó khác người khác. Giáo dục không phải là tao huấn luyện con người ra để đi kiếm thiền. Mà giáo dục dạy cho con người làm sao mà sống cho đạo đức với nhau này. Lấy cái căn bản là cái nhân cách của con người, cái sự sống của con người, chứ không phải là kiếm tiền. Nhưng mà tất cả những cái lối giáo dục của mình hiện tại bây giờ cũng như các cái Tây phương á, là huấn luyện ra những cái technician, những cái người kỹ thuật gia để mà làm ra tiền. Và ngay trong những cái lĩnh vực mà liên quan tới vấn đề sức khỏe của con người, người ta cũng làm những cái chuyện như vậy nữa. Thì mình thấy cái kỹ nghệ mà về làm thuốc men, thấy không? Biết là thuốc bán được nên mới làm chứ. Đó thì ngài nói lúc bây giờ này cái đầu óc tôi nó đã được suy nghĩ kỹ rồi, vì vậy tôi quyết định tôi đậu xong cái kỹ sư điện tôi đi tu. Mẹ tôi nói con lựa đi, một là con đi tu, mà hai là con đi con ở với mẹ. Mẹ không có chấp nhận một đứa con mà đi theo đạo một cái đạo khác. Đạo của cha của mẹ, đạo Hồi giáo là đạo này lâu lắm rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, ba con cũng vậy mà mẹ cũng vậy, mà hai bên cha đừng ngồi ngoài đừng giống nhau hết trơn. Vì vậy con lựa đi, một là con ở với mẹ, con lập gia đình, con lập những người cùng đạo với mình thì con trở lại với mẹ, mà còn mà nếu mà con đi tu mà ngài dễ gì mà ngài theo ai. Cuối cùng ngài nói tôi quyết định đi tu. Mãi cho tới gần cả chục năm sau đó, ngài nói tôi ở với Sydney Úc, người ta báo cho tôi biết mẹ tôi chết rồi, ba năm rồi, bây giờ mới biết. Thì ngài trong cái bài pháp đầu tiên ngài nói thầy muốn nói cho các con nghe một cái là thầy rất là buồn khi mẹ thầy mất, nhưng mà thầy không có làm cách nào khác hơn được. Ngài nói trong tâm ngài nó có một cái tiếng nói, nó kêu Sau này như có ngài có thuyết một bài pháp đó nói, cái tiến hóa của chân lý nó kêu mình, nó dạy cho mình, thì đây là nhân duyên nghiệp lực thôi. Mình đã tạo một cái nhân duyên rồi, bây giờ nó phải hướng về đây, nó không đi đường khác được. Bây giờ thôi. Thầy nói những ngày, những cái bài pháp mà thầy viết rất là sống động. Đó thì bây giờ quý vị muốn cái nào, muốn cái này là muốn cái chuyện bây giờ đau đớn mình hoàn. Cái này là cái nào? Cái đau đớn mình hoàn ha?
Cái này. Nếu còn thì giờ thì sao đó đau ốm bệnh hoạn.
Thôi, bây giờ thôi, không có thì giờ nữa. Ngày mai, còn có buổi nữa cho nhiều ấy. Số chỉ ca cái gì quý vị lên mạng nhiều lắm. Đây là những cái bài pháp. Cái bài này á, là cái tựa đề là hãy về nương tựa đến chính mình.
Đúng
rồi. Thấy không?
Đúng. Nghe là hay
rồi. Atahi Atano Natho, lời của Đức Phật dạy đó. Mà Atahi Atano Natho Kohi Natho Perijasi. Bây giờ nói đọc tiếng Pali quý vị nghe cũng buồn rớt, đọc tiếng Việt này. Tự mình nương tựa nơi mình. Đây ngày mình giao dịch. Tựa mình nương tựa nơi mình. Còn điểm nào để nương tựa hơn nữa? Nhờ khéo điều phục mình, điểm tựa này trở nên khó tựa nhưng mà tựa được. Khéo điều phục mình, khéo tu sao? Thì vô nhà già nó có tát, nó có đánh lên đít mình rồi, vậy mình chịu cũng nổi, mình khó tu mà, thấy không? Mình mới tựa nên mình được, cho mình tựa nó ai bây giờ đây, thấy không? Thành ra quý vị nhớ cái câu chuyện mà vừa rồi là mình nói rằng là cái cô của Phật tử nó có đứa con nó bị sếp nó đì đó. Thì về cô khuyên lên, cô vỗ vai thôi được con ơi, sếp mà vậy rồi vậy đó, nó khỏe nó xương, có cô nói đây là the best way để mình tiêu. Rồi mình bắt mình làm như vậy là con mình nó nương tựa nên mình là thấy không? Mà thật ra mình có gì đâu mà nó nương tựa nên mình. Bữa nào supervisor nó cự nữa, nó về nó khóc nữa, thấy không? Mình chỉ cho nó uống thuốc tạm thời để bớt ra vậy thôi, nhưng mà phải làm sao mà khuyên nó thôi, đó là cái cách chính. Hoài thượng trí đức thì thoát hơn, chính tự mình làm chỗ nương tựa nên mình. Trí đức là vị nào tôi cũng biết, nhưng mà trong sư thấy ở trong trên trong pháp cú kinh nó nói vậy, đây là ngài trí đức dịch. Chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, chứ người khác làm sao nương tựa được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa nhiệm màu. Ý Đức Phật muốn nói là quả vị A La Hán. Khi một cái người mà đã thoát, đã giải thoát hoàn toàn 100% mà không phiền não như một vị A La Hán, ngài nương tựa nên ngài thôi. Mà ngay cái Đức Phật mà khi mà ngài đắc đạo quả rồi đó, ngài đi ra ngài dạy, ngài đi hoằng hóa, ngài giáo độ chúng sinh, mà trước đó đó ngài còn ngài suy nghĩ bây giờ mình gần như là cao nhất rồi. Nhìn trong 31 quả chư thiên nhân loại không có một người nào trong sạch bằng mình nữa. Vậy vì ngài kiểm điểm được quá khứ của ngài mà mình tu tập biết bao nhiêu đời, những cái 4 A tăng kỳ nó biết bao nhiêu rồi. Ra lên tới bây giờ, không còn ai để mà mình, không có một vị đạo sư nào để cho mình nương tựa nơi trơn. Vậy thì bây giờ mình phải nương tựa nơi ai bây giờ đây? Thì ngài cuối cùng là ngài đoán ra, ngài thấy rõ ràng là bây giờ mình nương tựa nơi cái pháp mình dạy. Đức Phật mà còn nương tựa nơi pháp của ngài nữa sao? Vậy thì mình thấy rằng cái chữ nương tựa này là mình có thể nhờ đỡ tới trong trường hợp mà mình đau khổ quá đi, nhờ cái pháp này. Đó là nói về mình đó, còn Đức Phật thì không cần nữa. Nhưng mà ít ra đây là những cái để cho ngài giữ theo đó, ngài đi theo cái mẫu mực này để ngài hóa độ chúng sanh. Thì Đức Phật mà nói như vậy thì mình, nếu mà mình tu tập như vậy được thì mình cũng nhờ đó, mình nương tựa của này. Vì cuộc đời mình còn dài quá mà, cái gì không? Đau khổ nó còn nằm trước mặt mình. Và những lúc mà đau khổ nhất mình nhớ tới pháp bảo, mình nương tựa là nương tựa đấy. Quý vị biết ông thầy thằng Sương đó, của sư ông nói là cái phẩm tánh mà mình tạo được nhờ bạn tu tập như thế này, bạn có kham nhẫn này, rồi bạn có trí tuệ này, bạn có định tâm này, rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhờ có trí tuệ thì bốn cái này nó phải ra. Người ta nói rằng là phải tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà thầy sư nó không cần. Bạn tu cho có trí tuệ đi, trí tuệ nó sẽ dạy mình hiểu rằng là mình nuôi cả sân hận trong người không có giải quyết được vấn đề. Cái chuyện chi mà mình nóng nảy, mình bực bội, mình nói to lớn tiếng, rồi mình thấy sao, không có lợi lạc gì hết trơn. Rồi nhiều lần như vậy vậy, rồi tâm tham cũng vậy. Mình tham lắm, mình giật giành, mình lấy của người này người kia, đi rồi được cái gì? Thì thì gì đây, tất cả những cái thiện pháp đó mà tới mình ngày hôm qua sư nói đó, hỏi pháp bảo này là gì, pháp bảo là thiện pháp này, niệm định tuệ là cái mình đang tu mỗi ngày thôi. Được cái gì nữa, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà bốn cái sau chỉ cần bốn, chỉ cần ba cái đồ coi là bốn cái sau nó ra. Cái người mà đã có trí tuệ sẽ hiểu rằng là không cần phải làm, không cần phải cần rải tâm từ cho ai hết, mà tâm từ nó tự bản thân nó ra. Tâm từ do cái sự tu tập của mình, để mình hiểu rằng tâm sân không có lợi lạc, mình không giữ tâm sân ở trong nội tâm của mình. Vì vậy cái vị mà tu đạo Phật nó ngài không có giết chấp ai nữa, đâu có sân đâu mới giết. Chỉ là quả vị mà sơ quả không, mà quý vị thấy mạnh kinh khủng, muốn chi một cái vị A-la-hán. Rồi bây giờ Đức Phật thuyết cái câu kệ này, lúc ngài ngự tại kỳ viên tỉnh xá, đề cập tới mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa. Đây là một cái vị trưởng lão, một cái sự tích rất là hay nữa. Có bây giờ quý vị nghe cái tên nào không? Kassapa, quý vị sẽ nhớ là có hai vị Kassapa luôn. Một vị đại trưởng lão Kassapa là Ca Diếp. Cái vị này là cái vị đại đệ tử của Phật, mà ngài là vì đây là vào cái lúc mà Đức Phật mà nhập diệt rồi, ngài đi hoàng đạo luôn rất là xa. Cuối cùng mà Đức Phật nói rằng là hãy chờ Kassapa về mới là Kassapa Thera đó, Maha Thera đó, là khi mà ngài mới về rồi đó, thì ngài tới ngài chắp tay ngài đảnh lễ cái kim quang của Đức Phật trong chân cái Đức Phật lò lú ra. Đó, ngài đưa hai tay ngài rờ đầu, để tay đầu xong rồi chắp tay ngài lại, điệt là thì hai cái bàn chân rút vô là lửa cháy à. Không cần phải đốt, là coi như lửa tam muội đó. Cái vị nào mà có dịp mà đi lên giữ một cái buổi mà thọ đầu đà được các chùa Nguyên Thủy ấy, họ đọc cái bài mà về và sự tích Đức Phật tập cái bài ấy, có nói mấy cái này đó, là mấy cái này nó nằm trong tâm của sư. Mà cái kẻ Kumara Kassapa là một cái vị Kassapa khác, Ca Diếp khác. Hình như Ca Diếp thì có ba vị lận, chứ phải là sư biết là có một vị mà vậy là sau này là ngài đứng ra kết tập tam tạng đó, đó cái vị mà cuối cùng mà về và đánh lễ Đức Phật đó. Rồi cái vị này mà Kumara Kassapa này á, là con của một bà sư cô. Quý vị nghe sư cô mà có mang cái cô này á, là mẹ của ngài á, là hồi đó đó là để khi nào sư kiếm ra mà đầy đủ rồi sư nói lại, mà điều đây là nói tóm tắt thôi. Mẹ của ngài á, là con của một cái vị mà cái ông bá hộ là giàu có trong thành Samathi đó. Rồi tôi không biết mà sao mà khi mà tự nhiên bà gì đấy sinh ra mà còn làm con gái, cái tâm hương nguyện bà nó muốn đi tu, bà không muốn ở ngoài đời, bà xin cha mẹ nó cho con đi tu. Rồi gì đây cha mẹ ngài nói là không được, con phải lấy chồng để được như tất cả mọi người chứ, không cho phép. Rồi cái bà đi theo lời khuyên của cha mẹ, đi lấy chồng. Thì khi mình lấy chồng về rồi đó, thì anh chồng mới thấy vợ mình sao mà không trang điểm, trong khi tất cả mọi người đã trẻ như cô này là đi chơi rồi một cái gì đó, cô không có trang điểm, cô không son phấn gì hết. Cái anh mới hỏi, anh hỏi tại sao em làm vậy, thì bà trả lời rất là thông minh, bà nói em, anh có thấy không, xác thân mình giống như một cái thùng phẩm, thùng tức á, mà mình trang điểm thì mình đem hoa, đem son, đem phấn tới, mình quét ở trong cái thùng phẩm thì nó chỉ được cái bên ngoài thôi, chứ có gì trong hôi thối trong vô cùng. Ông chồng thấy rồi, ông chồng không ngờ bà vợ nói một câu dữ dội vậy. Thì cuối cùng cái hỏi bây giờ em muốn cái gì, nói, em đi muốn đi tu từ lâu rồi mà không được, ba má em sao vậy, bây giờ nếu mà anh cho em đi tu có đi không? Đi chứ, vậy là cô không thương tôi, thì cái tình thương của tôi đối với anh là tại vì cha mẹ bắt buộc, cái tôi có thương ai à. Cái người chồng đồng ý cho bà đi tu. Thì khi bà vô tu á, bà có bầu. Bà vô tu đó là đi theo đạo của ông Đề Bà Đạt Đa. Trong Đề Bà Đạt Đa cũng có một cái nhóm ông mà phản Phật á, một cái nhóm tu trong đó. Thì bà đi vô trong đó, bà làm, bà xuất gia, bà cạo đầu, bà mặc đồ, tự nhiên có bầu. Thì trong đó nó nó nói vậy là mày là phạm tội cái bằng là dâm dục rồi, đuổi. Cái bà mới nói là gì đây, thì bây giờ các ông đuổi thì tôi đi thôi, nhưng mà tôi sẽ đi ra khỏi cái chỗ này á, nếu mà tôi gặp một người đệ tử của Phật, tôi mới ra khỏi chỗ này. Thì mấy người này nói, mình gặp đệ muốn bà muốn gặp đệ tử Phật để làm gì, để tôi trình bày cái câu chuyện của tôi cho vị đó nghe. Thì khi mà nghe nói như vậy thì Đề Bà Đạt Đa biết rất là nhiều vị, mới là mời một vị tới. Thì cái bà sư cô này, bà đánh lễ cái vị sư đó bà mới nói như thế này là con hoàn toàn rất là trong sạch. Mà có lẽ đây là cái bào thai này nó đã đậu từ khi mà con xuất gia. Cho trong suốt cái thời gian mà con xuất gia, bây giờ con ở trong chùa, con có bây giờ đụng, con có làm gì đâu. Vậy thì nếu mà là ngài là đệ tử của Phật, phải cho con gặp Phật. Con mới trình bày cái nỗi oan uổng này của con. Còn bên này là họ nhất định họ coi con là cái kẻ mà kêu mình là lăng loàn, không có chịu mà kêu mọi người giữ giới hạnh được cái nọ. Bị nghe câu chuyện chưa?
Lần đầu tiên á sư.
À, nữa.
Nó thiệt á, cái này lần đầu tiên á. Chưa bao giờ nghe.
Sư mà sao tôi không tin?
Không tin.
Có muốn ngày tiếp nữa không?
Có chứ sư.
Phải nói sư nhiều chuyện à.
À.
Lần nào cũng vậy đó.
Sư đâu biết quý vị hay đâu, hay là quý vị hay chứ còn sư cứ nói phải cho sư uống miếng nước đi chứ. Đợi chút đi.
Người ta đưa nó chìm sâu trong đề mục cái sư cắt ra. À. Lần nào cũng vậy, cái hỏi chuyện này có nghe chưa?
Biết quá. Dạ, mời bà ăn mời anh.
Cho hỏi lại tại lúc nãy giờ tụi con đang nói chuyện về chánh niệm. Nếu nãy giờ con nghe sư đang kể chuyện thì con bị lôi cái câu chuyện, con bị lôi cuốn
lôi 100%. Chánh niệm nổi rồi. Tại vì sao? Là tại vì khi mà anh tới đây là mục đích của anh là nghe pháp. Nếu mà anh chánh niệm anh nghe gì được đâu.
Đúng rồi.
Vậy thì bây giờ đó phải lúc nào thì mình chánh niệm, còn lúc nào mình không chánh niệm được. Mà chánh niệm mà trong lúc nghe nó u chơi tập cực lắm cho nên bây giờ chơi.
Mà nhất là nghe pháp mà.
Nói chuyện hấp dẫn quá mà.
Chánh niệm rồi. Nghe pháp là chánh niệm quá rồi chứ gì nữa. Sư giờ mà sư biết rồi, mặt nào mặt nấy là chăm chú hết trơn. Có mặt nào mà lớn cơm ơn gì đâu.
Cô làm như cô khen sư quá vậy đó. Người sao bây giờ nghe nói gì cho sư cũng mừng trong bụng nó thiệt ra.
Khi sư nhìn đi, chứ con đâu có cần con phải nói đâu.
Rồi, thế bây giờ có tiếp tục nữa không? Để là câu giờ nữa.
Tiếp tục. À.
Bây giờ tới ngày nào rồi quý vị?
Ngay
xin gặp thì cũng có Phật.
Giỏi không giỏi.
Rồi ok mà đó được. Còn nếu mà cô muốn gặp thì tôi dẫn lại. Tôi cũng vào đến lễ Phật. Trình bày câu chuyện cho ngài nghe nó bạch Đức Thế Tôn, con từ lúc nhỏ tới bây giờ là con đã muốn xuất gia mà Đức Phật dò mặt không biết rồi. Nhưng mà để cho con nói vì ngài là cái người mà rất là giỏi về quá khứ tương lai. Mày dòm cái mặt mày biết nhưng như cái bà này sau trở thành một vị a la hán rồi đấy, cho phải chưa? Vì bà đã tu nhiều kiếp như rồi, thật ra bị việc như vậy đó. Bà kể lại hết cho ngài Đức Phật nghe, Đức Phật nói được rồi, cái vụ của cô sẽ được giải quyết. Bây giờ đó cô đừng có thua theo nó, qua này đây, qua này tu. Mới mời cái vị mà kêu bằng giới luật của Phật, một cái vị mà kêu bằng là thượng thủ mà giới luật của Đức Phật, tên là ngài Upali. Bây giờ á, Đức Phật nói đấy. Như Lai giao cho ông cái vai trò đó là xét xử cái vụ này. Có bà này có phạm giới trong khi mà xuất gia Kỳ Khu Ni không? Là một chuyện. Thì khi mà giao cho ngài Upali đó, ngài Upali mới là mời một cái bà mà cái là mà Phật tử mà gọi là cũng đắc đạo quả là của Phật, là Visakha. Visakha mới mời hai bà người đàn bà mới đóng màn lại mình xét coi thử là bà này xuất đi vô trong chùa ngày nào, rồi cái bào thai này nó bao nhiêu lớn và như thế nào thì tất cả đều nói rằng không. Cái này là nó đậu thai trước đó rồi. Tại lỗi bà ăn nằm với chồng bà. Rồi khi mà nó thành cái bào thai, nó thành sắp sửa mà để mà nó mang thai đó thì bà không có biết. Vì vậy Đức Phật tuyên bố bà này trong sạch, cho bà tiếp tục tu không có sao hết. Rồi khi mà cái đứa bé này mà sinh ra đó thì ông vua đó, ông chứng kiến cái chuyện đó. Do ông dặn bà, ông nói rằng cô là sư cô ở trong chùa mà có một đứa bé như vậy không có được. Vì vậy để cho đây cho hoàng cho tôi đi. Tôi là nhà vua, tôi có sẵn sàng có phương tiện để tôi nuôi đứa bé này. Đó. Rồi cái ông đem ông rước về, sư cô cũng mừng quá. Có ông vua ông hưởng mà ông rước mà là ai mừng. Mới rước đem về nuôi cho tới khi 7 tuổi thì ông là xuất gia. Nhỏ này á. Thì hỏi Phật nói muốn xuất gia cho xuất gia. Rồi lúc 7 tuổi mà xuất gia rồi là cái việc tu đang còn trẻ như vậy đó, hình như là một vài năm sau đắc đạo quả A-la-hán.
Wow.
Như vậy đó. Hay là mới vô tu có 7 tuổi mà đắc đạo quả. Vì vậy là một cái vị mà quá trẻ trong tăng chúng mà đạt được một cái trình độ mà chứng đắc quá cao đó. Thành ra ông mới có cái tên là Kumara. Rồi Đức Phật là cái người mà luôn luôn đem kẹo đem bánh cho. Chứ Kumana sư không hiểu là cái gì mà nói là Đức Phật suýt rồi, là kẹo bánh. Quý vị lên trên mạng, quý vị kêu một kiếm cái chữ là Kumara Kassapa, quý vị nghe cái sự tích này. Thì như ở trong Pháp Cú Kinh cũng có nói nữa. Thì mà gì đây, cái đứa bé này đó, mới có 7 tuổi, vô xuất gia mà cuối cùng đắc đạo quả A-la-hán. Thì khi mà Ngài mà đắc đạo quả A-la-hán rồi lớn lên rồi đó, là Ngài đi rất là nổi tiếng, là thuyết pháp rất là hấp dẫn, ai cũng thích tới trơn á. Trong khi mẹ của Ngài là cứ nhớ con, nhớ quá mà không làm sao mà ở được. Bây giờ đó, hồi trước á, tưởng nó nhỏ, giao cho ông vua rồi, ông vua đâu có cho tới gần nữa, là vì sư cô mà. Thì hy vọng rằng là khi mà nó lớn lên khôn thì mẹ con sẽ tìm nhau để mà nuôi nấng nó, mà nuôi dưỡng nó. Mà bây giờ mình sư cô rồi, mình ở luôn được, cái là cầu mong xong mà gặp nó thôi. Thì có một lần các bà đi bác, khi mà bà biết là Ngài bây giờ xuất gia rồi mà đang ở chùa đó, thì bà ở tới gần rồi. Mà đi bác mà mình vừa đi bác mà vừa dòm qua thì có ông không. Thì khi mà bà đi bác thì bà thấy trưởng lão đi, là lúc đó là trẻ, khoảng chừng 17-18 tuổi, thì mình làm sao mà quên được, nhớ biết là con mình, mới chạy theo, nó chạy theo mới kêu con ơi mẹ đây. Thì trong kinh nói rằng trong khi mà bà chạy theo như vậy á, mình quá xúc động đi, sửa nó ra ước gì của bà hết. Thì Ngài Kusapa, camera Kusapa quay trở lại, thấy biết rằng đây là mẹ mình rồi, mà chạy theo mình như thế này thì mất mắt này. Vì vậy cái đạo quả sẽ không bao giờ tới những cái người bị mất như thế này. Ngài suy nghĩ trong tâm tức thì ngay tức thì Ngài nói mình phải treat cái bà này thật ác đi, để bà bỏ mình đi rồi mà tu. Thì bà mới nói cái câu này, Atahi Akano Natho. Sau này Đức Phật lặp lại cái câu này, hãy về mà nương tựa mình, đừng có nương tựa ai hết á. Chỉ có một cái chuyện mà bà có thể nương tựa, bà có thể ở được, bà chờ được, là cái đạo quả của bà. Tại sao bà không chạy ra tôi la vậy? Khổ quá, đúng nó khóc quá rồi đó. Đúng rồi, về thì bạn nói rằng là ông ấy dặn mình phải như vậy, thôi bây giờ mình thương con quá thì mình làm theo đi, làm theo tu cái đắc đạo quả luôn. Đó thì Đức Phật gặp bà Kumara Kassapa, mới kêu hai vị tới, rồi Đức Phật đọc cái câu này. Không có ở nơi nào mà mình nương tựa, con của mình vừa lớn lên rồi, mình cũng không nương tựa được nữa. Bởi vì nó hiểu rất rõ là nó cũng phải nương tựa nó mà. Bởi vì nếu mà mẹ thương con thì mẹ cũng phải nương tựa mẹ, chứ mẹ không thể chạy theo con mà là kiểu giống như một cái người rồi mình thường được. Mà quý vị biết rằng đây là mình coi mình thấy tức là nhân duyên có họ với nhau hết trơn, có khả năng đắc đạo đắc quả hết trơn, chỉ cần nói một câu cái tự tính đó. 18, 19, 20 năm, thấy không? Từ lúc mà giao thằng nhỏ cho sinh ra rồi giao thằng con mình cho ông vua luôn, không bao giờ gặp nữa hết trơn. Bây giờ gặp lại mà nó nói mình những câu đau đớn như vậy. Như vậy thì những cái gì mà nó nói chắc là phải quý lắm, đạo quả chắc là phải quý lắm, thì phải ráp tôi cho có. Mà tôi cái bà đắc đạo quả. Tôi cầu mong cái gì cũng vậy thôi, chứ biết sao vậy. Đức Phật trước câu kệ Atanhi Akano Natho, đây là mấy cái phần mở đầu quý vị. Tại vì công dạy có chuyện dài quá, thì ngày này ngày nói mấy chục trang mà xuống mấy này. Chính tự mình làm chỗ nương mình, người khác không làm sao nương tựa được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa nhiệm màu, đó là quả vị A-la-hán. Đức Phật thúc câu kệ này lúc Ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá, đề cập tới mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa. Cái bà cụ nãy giờ mình nói chuyện đó, thấy không? Kassapa là ca giúp, Kumara là cái nghĩa như thế nào thì chưa biết, để bữa nào sẽ về thì kiếm được qua từ sao. Thì cũng nhờ quý vị đặt câu hỏi về mà tự nhiên đó, có nhiều cái mà mình không biết, bây giờ mình biết. Đức Phật khuyên chúng ta phải nương tựa nên mình, đừng nương nhờ nó ai hết, ngay cả lúc mà con cái của mình. Đó, bây giờ đó Kumara là con của bà này, bà thương biết là bao nhiêu. Mà khi mà gặp ngài nhớ nhiều, nhìn mẹ mình là biết tâm bà dính mắt rất là dữ. Nếu mà dính mắt kiểu này thì sao mà tu hành cho được, phải không? Mặc dù là có tướng mạo của một người xuất gia, cái nguyện ra đi rất là cao thượng, phải không? Mà một chút dính mắt với con cái không, mà quý vị thấy không? Nó lôi mình đi gần 18 năm trời trong mê mờ, là tâm ái dục mà. Đức Phật khuyên chúng ta phải nương tựa nên mình, đừng nương tựa nên người khác. Nhưng vào thời gian đầu lúc tôi còn trẻ, đây là bây giờ Ngài trở lại thì câu chuyện của Ngài là Ngài ở Sushka. Mới dấn thân vào đường đạo, tôi tự hỏi mình chưa hay, chưa giỏi, chưa thánh thiện, làm sao mình tự nương nhờ nên mình. Và Ngài kể cho chúng ta về cuộc đời của Ngài thì câu này là sư ngài nói trong trong cuộc băng, sư đáp lại. Và lúc đó là ngài tự hỏi, Đức Phật hay quá, mình hãy về nương tựa đến mình, mà mình chưa có hay, chưa có giỏi, chưa có thánh thiện, làm sao mình về nương tựa đến mình? Ngài chưa hiểu rằng cái nương tựa đến mình này là không phải là cái ta này, mà tương tự đến cái pháp bảo. Nương tựa đến mình và ngài kể cho chúng ta về cuộc đời. Tôi xin kể để quý vị nghe về những khó khăn tôi vấp phải và những giai đoạn đầu của cuộc đường tu tìm đạo. Đó là lúc mà tôi bắt đầu khôn lớn, cố tìm kiếm một phương thức sống cho nó có ý nghĩa. Vì ông nói tôi là cái người suy nghĩ rất là dữ, tôi đọc sách rất là nhiều. Vì vậy không có một cái tôn giáo nào mà tôi vừa ý hết rồi. Những người như tôi, có lẽ một số trong quý vị từng ôm ấp một lý tưởng, một hoài bão cao cả nào đó, tìm cách sống theo nó, thường hay gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời, bởi vì thực tế cuộc đời nó đâu có cho phép mình. Mình suy nghĩ rằng cái giáo dục là huấn luyện con người, làm cho những cái nhân tính của con người nó càng không phải là cái giáo dục để mà dạy con người đi ra đi kiếm tiền. Mà mình nói như vậy đúng không? Mình chết sao? Tôi nhớ tôi còn nhỏ, khoảng tuổi vị thành niên 13-14 tuổi đi học và được một vài vị thầy khuyến khích cho được đọc sách. Mãi cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ ơn hai người. Một là giáo sư François và một người khác là sư huynh Thomas Francis, giáo sư Francis, ngài kể tên hai vị. Ông là một ông giáo sư người Francis, ngài là người Miến Điện mà ngài học trong cái trường Missionary đó, cho mấy sư huynh nó cũng dạy. Đi học từ nhỏ tới lớn học tiếng Anh. Người kia là sư huynh Thomas, sư huynh Thiên Chúa giáo người Á Nhĩ Lan, rất vui tính, rất là hiền hòa. Sư huynh được tất cả bọn trẻ chúng tôi thương mến. Ngoài tính tình dễ thương, ngài còn là một tay chơi bóng đá rất là giỏi nữa. Vì vậy hợp với tụi nhỏ lắm, tôi thích lắm. Sư huynh cũng như thầy Francis đều khuyến khích chúng tôi học và đọc sách. Chúng tôi một nhóm đặc biệt có chừng 5-3 đứa đọc sách và học thêm văn chương Anh với triết lý với hai vị này. Nghĩa là ngài thì dạy thường thôi, hai vị này dạy cho tất cả học trò trong lớp tôi, nhưng mà 5 đứa tôi là xuất sắc nhất. Vì vậy đó, sư huynh này mới cho tụi tôi thành một cái nhóm để gọi là cũng giống tự học với nhau đó. Thì ông mới khuyên tôi đọc sách. Thầy Phong Xích khuyến khích chúng tôi đọc và đọc sách. Chúng tôi một nhóm được 5 đứa đọc sách và học thêm văn chương Anh và triết với hai vị này. Đây là những môn nhiệm ý học thêm theo sở thích chứ không có thi cử gì hết. Tại vì tôi thích quá, do đó mà tôi xin các vị này cho học thì các vị hướng dẫn. Tôi được chọn vào nhóm vì tôi rất thích đọc sách và tham dự rất đều đặn lớp học đặc biệt này. Tôi miệt mài theo học không có một buổi nào cả, vì đề tài được thuyết giảng rất linh động, hứng thú, không buồn tẻ, không chán ngắt như các buổi học thường lệ. Tại đó tôi vô các buổi học lớp thường lệ, tôi không có một cái thích thú nào đâu. Tại sao? Tại vì các vị thầy dạy theo rộng khuôn à, và mục đích là dạy học trò để đi thi. Tôi đậu. Hồi xưa là có cái bắt đơ đó, tức là tú tài 1, tú tài 2 đó, thì huấn luyện làm sao cho học trò học để mà đậu thi đậu thôi. Còn các vị này là không. Mà bởi vì cái này nó nằm ở ngoài cái chương trình mà giảng dạy mà. Thành ra là nhiệm ý, ai muốn học thì học thôi, mà phải có sức, phải giỏi mới được học theo được. Ví dụ vì các vị thầy cho chúng tôi nghe một bài thơ do chính tác giả đọc, các phim tài liệu hay những phóng ảnh liên quan ít nhiều tới đề tài đang học. Các vị không những khuyến khích chúng tôi đọc nhiều loại sách khác nhau, mà còn khuyên là nếu đọc một cuốn sách về một đề tài nào, nên tìm kiếm một cuốn sách khác cũng nói về đề tài tương tự, nhưng trình bày theo một quan điểm theo chiều hướng trải nghiệm. Cái này là quý vị là thấy thông minh không? Mình nghe nói corona thì mình đọc cái này mình thấy vậy, nhưng mà tìm kiếm chỗ khác đọc qua thử nó nói sao chứ? Cho mình cứ nghe một chỗ hoài rồi mình hoảng hồn hoảng vía. Để nói vậy nhưng một chỗ khác nó khác. Thành ra thông tin cũng vậy, thông tin đừng có tin vào một chỗ nào. Mình lựa cho rất nhiều thông tin rồi bắt đầu muốn tin gì tin. Nếu chỉ đọc một cuốn, chúng ta sẽ bị tác giả lôi mình vào ý của họ. Cái nhìn của mình không còn rộng rãi, toàn diện để thấy vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Chỉ đọc một cuốn sách, hiểu vấn đề theo một chiều sẽ làm cho đầu óc của bạn trở nên chật hẹp, cứng ngắc và trong cái lối suy tư của bạn. Nếu mà bạn đọc một cuốn sách nào đó, bạn ham mê vào đó thì cái tác giả nó sẽ lôi mình đi rồi cái đầu óc mình đi theo cái vị đó thì mình bị gò bó trong đó, đầu óc mình không còn phóng khoáng nữa. Đây là điều mà tôi rất thích và luôn luôn cố gắng làm theo. Tôi luôn luôn tìm đọc trong thư viện sách viết cùng một đề tài với nhiều tác giả, nhưng ý kiến tương phản của họ, ý kiến không giống nhau. Nhờ vậy tôi đọc được nhiều sách nhất là sách về lịch sử nói về một xứ, lịch sử nói về tôn giáo hay một nhân vật lịch sử nào đó. Tôi đã có dịp đọc lịch sử Phật giáo, tôi có dịp đọc lịch sử Ấn Độ, lịch sử Phật giáo ở Ấn thời trước, đọc lịch sử Tích Lan, đạo Phật ở Tích Lan, lịch sử Âu Châu, lịch sử Cơ Đốc, cả trăm xứ luôn. Đọc ghê như vậy, quý vị thấy lịch sử là đâu có phải là một cái đề tài mà dễ đọc đâu. Ông đọc hết. Tôi cũng tìm đọc những sách về triết, về tâm lý học, sách nói về tôn giáo phát sinh ở Trung Hoa, về Khổng Lão giáo, lịch sử thiền tông Nhật Bản, Trung Hoa. Qua sách vở, tôi được dịp tiếp cận với những tư tưởng Đông cũng như Tây, và tôi thấy tư tưởng nào cũng hay, cũng lý thú cả. Khi đọc những sách viết về đạo Phật, tôi rất thích đọc, tôi tìm hiểu về đời sống của Đức Phật. Tôi bị thu hút vào những câu chuyện và cuộc đời của Ngài, và đọc xong tâm được khích lệ và mạnh bạo hơn, tiến bước hơn trên các con đường tâm linh. Khi mà tôi được tiếp cận với đạo Phật rồi thì tôi thấy cái đời sống tâm linh tôi nó giàu phong phú quá. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật đâu có khuyên mình phải là cái gọi là đi theo một chiều nào đâu. Một lời dạy của Đức Phật đọc lên tôi rất thích và để ra nhiều đêm nhiều ngày để suy nghĩ, đó là cái câu hãy nương tựa đến chính mình, người khác không thể là nơi nương tựa của mình được. Tôi bây giờ là còn một cậu bé chưa đủ trí khôn để biết cái gì đúng cái gì sai, làm sao mà tôi tựa nương tựa đến chính tôi. Đó là điểm khó khăn của tôi lúc bây giờ. Tuy nhiên Đức Phật dạy tiếp trong phần thứ hai của câu Phật ngôn rằng nếu biết điều phục mình, huấn luyện mình một cách thuần thục, ta sẽ tìm được chỗ nương tựa nhiệm màu khó kiếm được. Nói cách khác, nếu tự mình khéo tu tập sẽ đạt đến chỗ nương tựa nhiệm màu, đó là các tầng thánh, cái sự mà đắc đạo quả. Vì cái người đó hết phiền não, một cái vị a la hán là cái vị không phiền não nữa, thì đâu cần chi nương tựa ai nữa đâu. Thì mình phiền não, mình buồn, mình khổ nhiều quá, mình mới nhờ cái này cái kia chứ, mình mới kêu Phật kêu rồi chứ. Bây giờ mình hết phiền não rồi, tâm mình nó yên tĩnh, nó vắng lặng rồi, không cần cho ai cầu an cho mình. Thấy không? Bây giờ quý vị còn khổ quá, quý vị tới nhờ các thầy các sư cầu an, còn tâm quý vị giờ yên rồi. Không cần phải ai làm cho quý vị an. Bây giờ chính quý vị đã muốn làm cho người khác để kiếm quý vị, để quý vị an đó. Đức Phật dạy phải nương nơi chính mình. Điều này tôi rất thích vì ngay từ nhỏ tôi luôn luôn muốn được tự do, muốn được độc lập, tự do không lệ thuộc vào ai đó là động cơ mạnh nhất thúc đẩy tôi nói hay làm bất cứ gì trong cuộc đời. Ngay cả chuyện đọc sách tôi cũng không muốn để cho ý kiến của một tác giả ảnh hưởng hay lôi cuốn mình vào. Tôi tìm đọc nhiều tác giả khác nhau viết cùng về một vấn đề với những ý kiến hoàn toàn tương phản. Do đó trong đầu tôi luôn luôn có sự bàn cãi, thảo luận qua lại, không bao giờ ngưng cả. Tôi trở nên nghi ngờ, tôi trở nên do dự, không thật sự tin một điều gì hết. Luôn luôn tự đặt nhiều câu hỏi cho bất cứ một điều gì đọc được nghe được. Tánh nghi ngờ, do dự vẫn còn mãi cho tới ngày hôm nay. Tôi không bao giờ tin điều gì một cách dễ dàng. Tôi luôn luôn suy nghĩ kỹ trước khi tin. Và nếu có ai đưa ra một ý nghĩ trái ngược với những gì tôi tin, tôi sẵn sàng lắng nghe, và nếu thấy đúng tôi sẽ chấp nhận. Vì cái tánh do dự nghi ngờ không chấp nhận những điều gì một cách dễ dàng làm cho cha mẹ thầy giáo tôi rất khó chịu. Bạn bè đặt cho tôi những cái tên kỳ cục như nó là một cái thằng kẻ, một kẻ vô thần, một thằng cứng đầu, một thằng không tin trời đất. Làm sao tin một điều gì nếu bạn không chắc điều đó mình tin là đúng. Và Ngài nói tại vì tôi phát triển hơn đứa khác, những cái đứa bà mà cùng tuổi tôi, do đó tôi khổ quá, từng đó ngành vậy thôi. Mà hồi nãy mình nghe một cái giai thoại là ngài cãi với ba của ngài, không nói, tôi không bao giờ nghĩ là tôi trẻ hơn ba tôi hết. Nó không đúng gì hết. Không bao giờ nghĩ là tôi trẻ hơn ba tôi là bởi vì sao? Bởi vì những cái gì mà ba tôi nói nó thuộc về từ đức tin không à, không có một cái chút suy xét, không có một chút trí tuệ nào trong đó. Nhưng mà vì ông này ông già của tôi không dám nói. Do đó cứ mỗi lần mà ông nói cái gì là khi mà tôi nói lại ông cãi luôn. Và tôi nói nếu mà cái này mà vẫn cứ tiếp tục hoài này, cái tình cha con sẽ sức mẹ. Rất may là nghĩa là ở ngày lúc đó mình 67 tuổi thì ông mất. Gia đình sát nghiệp, đang giàu có như vậy mà không biết câu gì xảy ra sát nghiệp. Ngài nói là ngài đậu được cái bằng mà kỹ sư mà điện là cũng may mắn lắm. Cái gia đình lúc đó là xuống dốc rồi, không còn giàu có như trước nữa. Ba ngày buồn phiền quá chết luôn. Thì mình thấy đây là một cái người mà sinh ra trong một cái cuộc sống mà rất là nhiều cái chuyện mà nó xảy ra trong cuộc nội tâm của ngài đó. Mà nói tôi không bao giờ mà ngừng suy nghĩ hết trơn. đến khi mà tôi đi tu tập rồi đó, thì tôi ngồi thiền rồi đó, thầy tôi dạy cái gì tôi tập cũng không được đó. Tôi không có khả năng concentrate cái gì hết đó. Thì hồi nãy đáo hỏi cũng vậy, thấy không? Đây có một người cũng đồng cảm với con này. Con xây được một cái gì hết đó, tâm thấy tán loạn, suy nghĩ đủ thứ chuyện này. Mà hồi ngày hồi thượng thầy tôi ngày vui vẻ lắm, ngày nói rồi thì ngày để đó, đó. Con có nghe thôi, không áp buộc gì hết trơn. Vì bị dòm biết thằng cứng đầu mà. Cho tới một lúc là ngài nói tôi không muốn ở với ngài nữa, tôi xin phép ngài đi tới một cái chỗ Ba Thanh Vắng, thì mình đi mua trong một cái chùa đó. Không biết sự đọc ở đâu, chắc cuốn này có một cái cuốn là Snow in the Summer, Tuyết giữa mùa hè, ở cái vị kiếm đọc. Ngài nói là tới cái chùa đó, ngài xin vào ở một cái chùa ni nữa. Cái rồi cái họ nói đâu có được, sư vô đang được, nhưng mà ngài nói không, tôi thấy ở ngoài kia nó có một cái hốc đá, mà trên hốc đá đi xuống nó có một cái hầm ở dưới, cho tôi ở đó được không? Tôi chỉ sáng là buổi sáng là tôi lên đi lên trên này tôi đi bát rồi, nếu mà sư cô có gì cho tôi ăn đấy, nhưng tôi ở trong đó. Nói được, cho hết. Không biết tắm rửa đâu, đi cầu ở đâu sư cũng hiểu nữa, nghe nói ở trong hốc đá vậy. Rồi cái ngài nói rằng là thì thầy tôi dạy cái gì tôi tập ấy, tập rất nhiều về thiền định. Ngài nói ngày tập thiền, ngài cứ miệt mài ngày tập thôi, chứ không biết làm sao, bởi vì ngài cũng đã biết thiền hồi nhỏ rồi, rất là nhiều nói về vấn đề hơi thở. Cái ngài nói có một bữa tôi tập tự nhiên cái tâm tôi đứng lại, nó bất suy nghĩ một phút, một chừng một chút tích tắc thôi, thì tôi hiểu đèn cái con đường tôi phải đi này. Lúc bây giờ tôi đã xuất gia rồi mà tôi không còn tin hay Phật nữa. Tại vì tâm tôi này như ngài nói, do giữ nó còn phải tới phải lui, nó đá qua đá lại mà. Lúc bây giờ tôi mới hiểu rằng cái lời Phật dạy là những gì thầy tôi nói là phải. Tự nhiên tôi quỳ xuống tôi nói con xin về nương tựa Phật, quy Phật quy pháp quy tăng. Thì ngài nói rằng là khi bạn nói rằng là bạn là cái người đạo Muslim, bà tôi là người Phật, bây giờ tôi đạo Muslim tôi đổi qua đạo Phật, tức là tôi đã từ đạo Phật tôi đổi qua đạo Thiên Chúa, từ Thiên Chúa lại qua, đôi khi mình đổi cái tên thôi. Cái còn trong cái tâm khảm của mình đó, ở đâu nó vẫn giữ ở đó thôi. Mình có thể dùng đạo Phật, mình nói những cái lời của đạo Phật, nhưng mà cái tâm của mình đó, nó vẫn giữ, nó kiếm những cái gì mà hợp với tâm của mình nó mới nói. Vì vậy bạn chỉ là cái người của cái đạo đó, mà khi nào bạn hiểu thật sự, như bây giờ tôi hiểu này, tôi hiểu đạo Phật như thế nào này, là bởi vì tôi tu tập, do đó đi vô lời những lời dạy tôi hiểu Phật nó đúng quá, chính xác quá, về tôi tự động tôi quy y với Phật thôi, quy y về nương tựa với Phật, là đi theo Phật xem Phật đây là lời dạy của Phật mà, là vị thầy của mình mà, đơn giản vậy thôi, hiểu thật sự. Còn nếu bạn chỉ nói trên cấp độ bình thường, bạn nói ôi hồi đó tôi theo đạo Phật, bây giờ tôi đổi qua học giả, hồi đó tôi theo Thiên Chúa, bây giờ tôi đổi qua đạo Phật, ông nói thẳng mình biết khoan hóa là khi đi vô vào trong thâu trong 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 thâm chưa biết được. Mấy chút nữa nha, ngày tiếp không dài lắm, ui còn mấy chục trang luôn.
Tiếp
hả?
Tiếp xem hay quá.
Tiếp phải tiếp chứ sợ gì.
Ông già.
Tôi già chứ còn trẻ gì nữa đâu. 72 tuổi sao trẻ được nữa. Thấy không? Bây giờ đi kiếm một ông nào mình trẻ đọc cho quý vị nghe. Chứ còn sư 72 tuổi chịu hết nổi, lâu lâu sư mới đứng một chút vậy. Bạn bè đặt cho tôi những cái tên kỳ cục, như tôi là một kẻ vô thần, tôi là đứa cứng đầu không tin trời đất. Làm sao tin vào một điều gì nếu bạn không chắc điều đó mình tin là đúng? Nhưng một khi đã tin vào cái gì, tôi sẽ hết lòng làm theo và thực hành những gì mình tin là đúng. Vì vậy khi mà tôi hiểu đạo Phật rồi, tôi biết rằng đây là cái con đường mình phải đi. Vì vậy tôi về tôi nói là con quỳ xuống vậy, con xin nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, con xin quy y Phật, nơi Pháp là vậy đó. Đây là con đường này tôi đi này. Nếu bạn tin vào một cái gì cho nó là hay là đúng mà không làm theo, người ta sẽ xem bạn là một người đạo đức giả. Đức Chúa Trời cũng khuyên mình là forgive và forget. Bạn có forgive forget không? Hay là thằng nào mới rờ lơ một cái là mình đem quân mình đánh chết bò chết bà luôn. Đó, thì ngài nói đó. Bạn theo thì một chuyện, mà bạn tin hay không là bạn có làm theo không này. Đức Phật, Đức Chúa cũng nói về lòng từ bi bác ái vậy không? mà mình thấy cái người nào mà đi xâm lấn các xứ khác nhiều nhất ha. Nếu bạn tin vào một cái gì nó là hay là đúng mà bạn không làm theo, người ta sẽ cho bạn là đạo đức giả. Đạo đức giả mình nói mà không thực hành thật là đau đớn, nó bị xem ai là đạo, ai xem mình là đạo đức giả. Cho nên tôi luôn luôn xem tâm mình và tự đặt câu hỏi mình có làm cái gì mình chỉ cho người khác không, mình làm những gì mình chỉ cho người khác mình có làm không, mình khuyên người ta tu mình có tu không, mình nói rằng cái sự tu tập này nó đem lại sự lợi lạc, mình có hiểu cái sự lợi lạc gì không mà mình nói. Tương quan với cha mẹ, tương quan với ba và mẹ tôi, vì tôi ưa đặt câu hỏi, ưa cãi mà từ tôi không làm những gì mà tôi nghĩ là không đúng, cho nên bố mẹ tôi cũng ưa tôi chút nào. Mày là thằng con cứng đầu, dài không nổi. Nếu cần phải tranh luận thì thế nào tôi cũng giành phần thắng. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu tôi trời ơi nó cãi suốt ngày, làm sao mà mấy người này ăn tôi được. Ba tôi cũng nói gì tôi để cho ông nói, nó đã xong tôi chỉ quật lại một con một lần đứng nè. Thì cha nào mà thương con kiểu đó, thấy không? Lúc nào tôi cũng có sự bàn cãi qua lại thì hai người đã, vì vậy tôi cũng giành phần thắng vì trong đầu tôi lúc nào cũng có sự bàn cãi qua lại như hai người đang nói chuyện. Tôi biết cách trình bày vấn đề, đưa ra những luận cứ thật sắc bén nhờ đọc quá nhiều sách. Và tôi cãi bạn tôi như mổ bò thì làm sao họ tôi thua họ được. Nên cuối cùng thế nào ông bà cũng phải chịu thua. Nói không lại với thằng con cứng đầu, bố mẹ tôi giận điên lên được. Tôi có một bà chị rất dễ thương, tính tình hiền hòa và rất thương em. Chị dặn tôi muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt mẹ hãy nghe lời bà đi, chiều bà đi, làm theo những gì bà muốn. Tôi thưa với chị, em không thể theo lời khuyên của chị được. Em không muốn lừa dối mẹ, trước mặt thì có vẻ đồng ý với bà, nhưng sau lưng thì nói ngược lại, làm như vậy là không chân thật. Một người có hai khuôn mặt khác nhau, không phải là con người của em. Em thương chị cái lắm, nhưng mà em sao chị được? Cũng là người cứng đầu ha. Vì vậy ngay từ lúc còn là một cậu bé, giữa tôi và bố mẹ tôi luôn luôn có sự xung đột, tình trạng thật khó khăn và căng thẳng vì thiếu sự cảm thông nhân dưỡng của cả hai bên, và trong đó có cả tôi rất là nhiều. Bố của tôi mất lúc tôi mới 15 tuổi, đây là điều may mắn cho cả hai chúng tôi, biết sợ không? Chắc bạn nghĩ cha chết mà tôi mừng lắm phải không? Không phải, vì càng lớn tôi càng độc lập trong lối suy nghĩ của tôi, và ba tôi thì không như thế. Đây là điều mà bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ được. Cái chết giúp ông khỏi phải chứng kiến cảnh đau đớn của một đứa con vốn nghịch luôn luôn cãi lời cha mẹ. Mẹ chết tôi không biết, vì đây là một cái phần khác ở trong cái cuốn The Snow in the Summer đó, tức là cái cuốn mà trước giữa mùa hè đó, thì ngài kể là lúc mà ngài qua bên Úc đó, thì ngay mẹ chết. Nhưng bà mẹ nói thẳng mà nói con lửa đi, một là mẹ, hai là cái đạo của con, nếu con thi đạo của con thì con đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Thì lúc đó là ngài ít sao luôn, ngài không có về nữa. Vì sẵn hoàn cảnh khó khăn trong gia đình, cho nên khi gặp cô Phật Ngôn hãy nương tựa nơi chính mình. Tôi thích quá, giống tôi gặp đúng nguồn suối. Khi biết nương tựa nơi chính mình, bạn mới tự do độc lập thực sự, nương nhờ nơi ai, dù đó là một người đầy đủ trí tuệ, nhiều tâm từ tâm bi cũng làm ngăn cản lại cái sự khôn lớn, cái sự trưởng thành của chính mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nghe ai, nghe và học hỏi từ các vị, nhưng phải suy nghĩ xem người ta nói có đúng không. Nếu đúng hay phải đem ra thực hành để xét nghiệm trở lại những gì mình đã học, những gì mình đã nghe. Và đối với một người lớn, đây là một diễn trình đòi hỏi một thời gian rất lâu, chứ không phải là phải một ngày một giờ mà làm được. Bây giờ mình nghe này, nghe vị này dạy vậy, bây giờ mình làm theo có đúng không, có hợp mình không. Bây giờ không hợp, bây giờ đổi qua chỗ khác, qua từ có đúng có hợp không. Thì ngài nói mình phải đi nhiều con đường lắm, và mình thất bại hoài, bởi vì sao không hợp mình mà. Thì cuối cùng mình sẽ kiếm được cái con đường của mình muốn. Do đó ngay từ lúc còn cặp sách tới trường, tôi tự quyết định sẽ không bao giờ trở thành tín đồ của một đạo nào nếu tôi chưa chắc chắn đạo này dạy ta làm những gì, những tín điều có đem ra giảng dạy có phù hợp với chân lý hay không. Tôi không muốn trở nên một hội viên của một tổ chức tôn giáo nào, vì như vậy tôi sẽ đánh mất sự tự do của chính tôi. Hội viên thì phải giữ đúng nội quy đường lối được đề ra, phải cùng chí hướng với các hội viên khác và tuân theo những chỉ thị của người đứng đầu. Nếu bạn không đồng ý với những gì họ nói thì sao đây? Và đây là chuyện tự nhiên phải xảy ra trong bất cứ tổ chức nào. Vì vậy tôi không bao giờ đăng ký làm hội viên của bất cứ tổ chức tôn giáo nào cả. Nếu cần tôi giúp, tôi sẵn sàng trong khả năng của mình, nhưng không bao giờ tôi thành viên của bất kỳ một nhóm nào hết. mà gì đây mà quý vị biết là suy nhớ là hồi xưa là ở bên thượng viện Sử Minh đó, lúc hòa thượng Sử Minh còn sống đó, thì cái vị mà thiền sư mà dạy mà thiền cho sư này không có học, sư này cũng có học hành gì hết, sư này là chỉ nghe là thầy dạy sao là làm vậy, là lặp lại tất cả những gì mà dạy, với là dựa vào những lời này để mà tu tập, rồi nói ngay cái kinh nghiệm tu tập của mình, cho không biết giảng pháp như ngài Sư Thích Ca. Thầy Sư Thích Ca là người có học mà, có văn chương này, thầy đã nói rồi này. Mà lúc bây giờ là sư nhớ là lúc bây giờ là khi mà ngài hòa thượng gì đây, người ta thường nói rằng ngài Sư Thích Ca này là học trò của ngài Sư Minh, mà không phải. Tại vì sao? Tại vì đó, tính ông thầy của sư ông nói anh tôi ở bên Mỹ về mới nghe nói Sư Thích Ca, Sư Thích Ca mới đi nghe qua thử là ngài nói cái gì, thì ông nói hay quá, ngài giảng hay quá, nhưng mà tôi đi cũng được mà ngài hòa thượng đi cũng được, anh mới đem những cuộn băng của ngài Sư Thích Ca về cho tôi với hòa thượng nghe. Thì hòa thượng nói ông này, ông Sư Thích Ca này là ông biết Phật pháp rồi, ông hiểu Phật pháp rồi, bây giờ có tất cả bao nhiêu băng á, lấy cái tứ vật dụng của sư ra mua hết đem sang ra cho Phật tử nghe, người nào muốn nghe nghe, một nào cũng biết. Ngài Sư Thích Ca ở rất là xa xôi mà nghe có một vị trưởng lão mà thích mình mà kêu là đem hết tất cả những cái băng giảng của mình ra mà sang ra mà cho Phật tử, rồi mỗi buổi trưa nó mở cho Phật tử nghe nữa. Ngài cảm động quá, tại vì hồi đó ngài hòa thượng Sư Minh là một vị trưởng lão ở trong Ma Si. Ma Si là một cái trường thiền, trường diễn rất lớn thời kỳ thủ tướng Uru, là rất là nổi tiếng. Rồi ngài mới tới, ngài gặp ngài hòa thượng Sư Minh, rồi ngài mới đảnh lễ ngài, ngài giới thiệu con là Sư Thích Ca đi. Thì hai vị nói chuyện vui vẻ thân mật lắm. Ông thầy của sư ông nói lúc đó là tôi cái thằng học trò, tôi đâu có dám được cái gì, tôi chỉ ngồi chứ nghe thôi. Họ hai người nói chuyện rất là tương đắc. Và gì đây mà ngài hòa thượng Sư Minh thường khen nữa, nói rằng ông này một cái Phật pháp này, cũng giống như mình nói một cách tóm cái gì vô là ông này tiếng đắc cái gì rồi ông nói được một câu như thế này, sâu sắc quá. Những năm ở đại học, bất kỳ sinh viên nào cũng theo thành viên của một tổ chức tôn giáo nào, mà tôi là người duy nhất không theo ai cả, vì tôi chưa tin bất kỳ một đạo nào hết. Tôi đang lần mò tìm kiếm cho mình một con đường tâm linh. Tôi không đơn nhập học, hàng năm mỗi sinh viên phải điền và nộp cho văn phòng trường đại học có chỗ hỏi tôn giáo bạn là gì. Tôi thường viết chưa quyết định được, vì thấy cứng đầu kiểu này mà ai mà ưa. Tôi thật sự đang tìm mà, chừng nào thấy tôi mới quyết định. Tôi tự nghĩ rằng không phải sinh ra trong một gia đình Phật giáo, không phải sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa, Ấn Độ hay Hồi giáo, lập tức bạn trở nên tín đồ của đạo này. Chúng ta có thể thừa kế, thừa hưởng tài sản vật chất của ông bà cha mẹ để lại, nhưng tôn giáo thì không ai thừa kế ai được cái đường. Đây là một cái con đường của nội tâm mà. Cái tâm của tôi khác, cái tâm của tôi ba tôi khác, làm sao mà gọi là tôi thừa kế cái chuyện của ba tôi. Còn 15 tờ nữa thôi, để mai đi. Đã hết giờ rồi. Phải vậy. Quý vị cũng cần hỏi cái gì không? Thì quý vị cũng hỏi à mày không?
Hồi nãy nói về tâm thiền định á, nhưng mà vậy thì xuống niệm xứ này Vipassana, tức là sát na định, nó phải có trong thiền định. Cái người mà tập thiền định á,
bởi vì người trong tập thiền định họ không có nhiều cái chánh niệm, họ không nói nhiều cái chánh niệm, họ nói về concentration. Còn trong cái thiền này ta nói rất nhiều về mindfulness, nói nhiều về chánh niệm, thì cái sắc nó định ở trong chánh niệm. Còn cái kia nó ở định quá lâu chú tâm mà ít concentration mà.
Thì thiền tứ niệm xứ với lại thiền Vipassana khác nhau.
Đúng, giống
nhau
một thứ thôi. Dạ, một phần anh bác anh hỏi gì?
Về tứ xứ trong đạo Phật của mình là Đức Phật để lại cho Phật tử cái tứ diệu đế và pháp chính đạo. Đó là cái chân lý duy nhất mà Đức Phật để lại cho đạo Phật. Thì như sư nói nãy giờ đó, thì con cũng đọc sơ sơ về tứ diệu đế bát chánh đạo, thì như xưa nãy giờ giảng như vậy đó, thì có phải chăng là cái câu trả lời chính xác của mình đó là mình phải suy nghĩ của bác cái não nó có đúng hay không, và thứ gì đấy nó có đúng hay không.
Mình suy nghĩ lúc đầu, suy nghĩ lúc đầu khi mà người ta dạy cho mình
về dạ, suy nghĩ nhưng mà mình thấy đấy là hợp lý, mình mới tin chứ.
Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà rồi mình ngày này ngày nói ngoài tin rồi bây giờ phải tập cái này, rồi có đúng không này? Cái bát chánh đạo là con đường tu tập mà mình suy nghĩ không sao được, phải không?
Phải hành.
Tập rồi mình mới hiểu chứ. Cũng giống như là bây giờ người ta nói này, cái món này là mình một thịt kho tàu thịt kho kiểu này. Anh người ta cho anh ăn thử, anh nếm anh thấy ngon này, phải không? Đó là bây giờ anh bắt đầu anh hiểu rồi, bây giờ anh làm sao mình nấu cho được này? Cái anh phải tập thôi. Đó rồi đến khi mà người ta đưa một cái loại thịt kho mà thịt kho khác nữa, thịt kho tàu, thịt kho tây, người ta cũng có thịt kho đâu, nhưng mà mình nói như vậy đó, theo cái cách theo miền Trung, miền Bắc, miền Nam gì đó, thấy không, nó khác nhau. Bây giờ mình phải lựa ra cái nào mà mình thích này. Vì vậy nghe là mới văn tự thôi mà phải hiểu suy nghĩ rồi tới tập.
Dạ thưa sư, như vậy là cái cuộc đời của Đức Phật, tới Đức Phật chỉ dạy cái duy nhất của cái đạo Phật của mình là đưa ra về cái tứ diệu đế, trong tứ diệu đế nó khác cái đạo, bắt cái đạo. Như vậy là con phải suy nghĩ cho thật kỹ và thực hành về nó là mới đúng rồi. Và sau khi mình thực hành cái đúng thì nó đúng thì mới chấp nhận nha.
Thì bây giờ Đức Phật mà nói mình những cái mà anh tin mà anh không có pháp hành backup á, anh nói, trợ duyên cho anh thì những cái tin này nó có tính cách văn tuệ mà thôi. Bằng chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nói giảng ra vậy thôi mà không
tránh. Nghĩa là mình phải hiểu thực sự 100%
và mình tập
thực hành về nó là
tập thực hành. Vì vậy pháp học, pháp hành và pháp thành. Đức Phật nói rõ ràng, vậy Đức Phật đâu nói học không? Anh học mà anh không hành, anh chẳng hiểu gì hết trơn. Cũng giống là anh người ta chỉ cho anh cách nấu làm đồ ăn đó, mà anh học rồi, anh học lý thuyết rồi đó, làm sao anh nấu cho ngon được đấy. Trời cúc muốn chết rồi, phải không? Một làm súp cúc rồi đâu phải giỡn chơi. Cực lắm. Phải cô Kim biết này.
Con muốn hỏi tại sao mà khi cái thành đó nó bị dịch đó, sư hồi trưa sư kể chuyện mà cái bài Ratthana Sutta đó, tại sao mà Đức Phật nói ngài A Nan đi vòng vòng 3 lần ở xung quanh cái thành đó để trấn an
tán dương Phật pháp tăng trong trấn an họ.
Chỉ là
cái bài Ratthana Sutta là những cái sự quý báu của Phật pháp tăng, tức là khuyên cái người đó tu đi, khuyên cái người trong thành Vesali đó phải tu hành. Thì cái bài mà ngài A Nan mình đi xuôi mình đọc đi vòng 3 vòng trong thành Vesali đó đọc, thì cái sự hiện diện của Đức Phật là làm cho ngạ quỷ mấy con mà phi nhân nó lại, nó ăn mấy cái xác hôi đó vì bệnh dịch mà bỏ chạy. Rồi cướp bóc là vì Đức Phật đi đâu thì có vua chúa đi theo, cướp bóc nó cũng sợ. Bây giờ chỉ có một chuyện thôi, đó là những người bệnh hoạn này giờ khuyên họ tu tập, cái oai đức của Đức Phật rồi để nó làm cho họ cam thì khuyên họ. Không có gì mà quý bằng Phật, bằng pháp, bằng tăng. Mà trong cả 3 cái này thì pháp là tốt nhất, phải không? Pháp bảo.
Con khi mà con nghe sư kể hồi trưa vậy con xúc động, tại vì con thấy thương Phật chứ là thương ngã nan quá. Tại vì cái thành đã bị dịch như vậy mà Phật biểu ngã nan đi như vậy, thì con nghĩ khi mà mình vô trong nước sinh hôn, bây giờ mình chỉ cần nghe được. Do giờ mình khổ thân khổ tâm ở trong nước sinh hôn, nhưng mà mình nghe được Phật pháp tăng thì mình có chết đi con thấy con cũng hài lòng nữa.
Thì cái đó thì sa thú lành thay chứ biết sao giờ.
Tám hiểu đạo rồi chị nghe được chị mới. Có đâu có, chỉ là bài Phật pháp tăng thôi à, không có gì.
Để được quý vị mà để khi nào thì kiếm cái sự tích về cái bài kinh Ratthana Sutta mà đâu mà ra đó. Cái ngài sư thầy của sư là ngài gì đây, Usilanda trên Delhi City, ngài giảng một cái bài đó qua cả mấy ngày luôn, nói rất là chi tiết, nói Đức Phật tới đó lúc nào, giảng bài kinh đó cho ai, rồi tại vì sao mà nó có một cái ép phê như vậy, cái này có phải là tha lực được không vậy?
Rất là xúc động, nghe thấy thương quá.
Mình thấy bây giờ nó một cái chỗ nằm dưới cồn, bây giờ nó, bây giờ tôi sẽ đi tới Vũ Hán, không? Ai cũng ớn hết trơn à? Vì vậy cái một mình khó mà mình có mà mình đoán được cái tâm của Phật, phải không? Đây là một vị giác ngộ mà làm sao mình nói cái gì? Bây giờ trước khi mà Ngài tới, Ngài hiểu nhân quả nghiệp báo, Ngài hiểu đủ hết trơn rồi. Và Ngài chắc chắn Ngài cũng sẽ bị dịch lây nữa, thấy không? Ngài biết Ngài có tới Vũ Hán, Ngài cũng bị corona nó quậy, thấy không? Bị việc nhờ cái sự tu tập đó Ngài mới hiểu được mấy cái này chứ. Vậy là con mắt của một vị Phật á, người dòm mình đó là Ngài biết căn cơ của mình tới ngang nào rồi. Cái nội này nhậu nhiều lắm nghe, thôi đừng có nói nữa, đừng nói tới rượu của nó.